Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Tập 18. Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Học viện Tianza, tiểu bang California, Mỹ Quốc, tháng 6 năm 1992. Xin lật xem kinh bản. Tốt nhất chúng ta đều dùng chung một loại đại bản, số trang thì giống như nhau. Trang 12 trong đại bản phẩm thứ hai, đếm ngược hàng thứ tư. Đức Tuân Phổ Hiền Đệ Nhị. Một phẩm này là tiếp theo phẩm thứ nhất. Phần tựa lục chủng thành tựu của bộ kinh này, phẩm thứ nhất trong phần trước đã có đầy đủ. Phẩm thứ hai này là phần bổ sung cho phẩm thứ nhất. Phần kinh văn cũng khá dài, nội dung rất là phong phú. Phần bổ sung này chính là bổ sung cho hai câu nhất thiết đại thánh thần thông vĩ đạt, chỉ là lược khen ngợi đức hạnh của chư đại Bồ Tát. Phẩm thứ hai là tường tận khen ngợi đức hạnh của chư đại Bồ Tát, khen ngợi trí huệ từ bi thần thông đức năng của các ngài. Xin xem kinh văn. Hữu hiền hộ đẳng thập lục chánh sĩ, sở vị thiện tư duy Bồ Tát, huệ biện tài Bồ Tát, quán vô trụ Bồ Tát, thần thông hoa Bồ Tát, Quang Anh Bồ Tát, Bảo Tràng Bồ Tát, Trí Thượng Bồ Tát, Tịch Căn Bồ Tát, Tính Huệ Bồ Tát, Nguyện Huệ Bồ Tát, Hương Tượng Bồ Tát, Bảo Anh Bồ Tát, Trung Trụ Bồ Tát, Chế Hành Bồ Tát, Giải Thoát Bồ Tát, Nhi Vi Thượng Thủ. Vừa mở đầu thì nêu ra cho chúng ta 16 vị Bồ Tát. 16 vị Bồ Tát này thấy đều là Bồ Tát tại gia. Nếu dùng lời của chúng ta mà nói, các ngài đều là cư sĩ tại gia, các ngài không phải người xuất gia. Trong phẩm thứ nhất là nói ngài Phổ Hiền Văn Thù Di Lạc là Bồ Tát xuất gia. Bồ Tát xuất gia chỉ nêu ra ba vị, còn Bồ Tát tại gia thì nêu ra 16 vị. Cái ý nghĩa này thì rất là rõ rệt. Bộ kinh này, pháp môn này, chủ yếu đối tượng được độ thoát là các đồng tu tại gia. 16 vị Bồ Tát này, 16 cũng là biểu pháp, bởi vì trong phần huyền nghĩa chúng ta đã hiểu được đại ý của bộ kinh này. Nội dung của bộ kinh này trong Phật giáo chúng ta thường nói tông môn giáo hạ, hiển giáo, mật giáo. Giáo nghĩa của các tông các phái thấy đều nằm trong bộ kinh này. Cho nên bộ kinh này là viên dung, viên mãn đến chỗ cùng tột. Mật tông dùng 16 là tiêu biểu viên mãn. Trong hiển giáo như kinh A-di-đà dùng 7 là tiêu biểu viên mãn. Bảy không phải là con số, mà là ý nghĩa viên mãn. Bảy có nghĩa là gì? Bảy là nói đông tây nam bắc, trên dưới và chính giữa, thì là viên mãn, không có khiếm khuyết chút nào. Bảy là viên mãn, không phải con số. Trong kinh Hoa Nghiêm thì dùng 10 là tiêu biểu viên mãn. 10 là một con số nguyên, từ 1 đến 10, 10 lần 10 là 100. Cho nên Hoa Nghiêm dùng 10 là tiêu biểu viên mãn. Trong Mật Tông dùng 16 là tiêu biểu viên mãn. Cho nên trong phẩm này nêu ra 16 vị Bồ Tát là tiêu biểu viên mãn. Trong 16 vị Bồ Tát này, ngoại trừ vị thứ nhất Hiền Hộ Bồ Tát, năm xưa lúc Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, vị Bồ Tát này theo Phật, học Phật. Còn 15 vị Bồ Tát khác đều là từ những thế giới khác đến. Các ngài không phải trong địa cầu này chúng ta. Nếu dùng lời hiện nay mà nói, các ngài đều là người ngoại thái không, từ ngoại thái không đến. Đây là các ngài tiêu biểu mười phương vô lượng vô biên chư Phật thế giới. Tất cả chư Phật Như Lai thảy đều tuyên giảng bộ kinh này. Nay Thích Ca Mâu Ni Phật cũng tuyên giảng bộ kinh này, các ngài nghe được rất là hoan hỷ. Các ngài đến tham dự buổi pháp hội này để thay cho Thích Ca Mâu Ni Phật làm chứng minh bộ kinh này, pháp môn này là tất cả chư Phật đều tuyên giảng, là cái ý nghĩa này. Số Bồ Tát này, các ngài là bậc Bồ Tát của trong quả vị nào? Đây là điều mà chúng ta nhất định phải biết. Nếu quả vị của các ngài rất thấp thì không cần nói. Còn nếu quả vị của các ngài rất cao thì chúng ta cảm thấy rất là kinh ngạc. Ở chỗ này nêu ra 16 vị Bồ Tát thảy đều là bậc đẳng giác Bồ Tát. Hay nói cách khác, quả vị của các ngài cùng với Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Di Lạc Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát hoàn toàn ngang nhau. Người xuất gia có thể thành bậc đẳng giác, người tại gia cũng có thể thành bậc đẳng giác. Vả lại, người tại gia thành tựu còn nhiều hơn người xuất gia. Đây là một khích lệ lớn lao cho các đồng tu tại gia tu học. Hàm nghĩa của 16 vị Bồ Tát này rất là sâu rộng. Cho nên người tại gia tu hành cũng thành bậc Đại Bồ Tát, cũng được thành Phật. Nói đến tu hành, xưa kia hoàn cảnh của người xuất gia thì tốt hơn người tại gia. Bởi vì người xuất gia có thể xa lìa thành thị, đều ở trong núi sâu, xây cất đạo tràng, ngăn cách với ngoại giới. Hoàn cảnh tu hành được yên tĩnh thì tâm được thanh tịnh, cho nên dễ tu hơn người tại gia. Thế nhưng trong thế giới ngày nay đã đảo ngược lại. Người tại gia tu học còn thù thắng hơn người xuất gia. Tại vì sao? Vì Tùng Lâm tự viện ngày nay đều đã trở thành trọng điểm tham quan du lịch. Người xuất gia suốt ngày đến tối bận rộn đón khách, làm gì có thời giờ để tu hành. Ngược lại, không bằng người tại gia tu hành. Người tại gia tiếp xúc nhân sự cũng ít, cho nên họ tu hành dễ được thành tựu. Đặc biệt là những gia đình ở nước Mỹ này, tôi cảm thấy những gia đình ở nước Mỹ này đều là hoàn cảnh tu học rất là lý tưởng, giao tiếp khoản đãi cũng ít. Còn những gia đình ở Đài Loan thì bận rộn hơn những gia đình ở nước Mỹ rất nhiều, giao tiếp khoản đãi rất nhiều, khách cũng nhiều, giao tế cũng nhiều, cho nên rất khó dụng công. Sau khi tôi đến nước Mỹ 2-3 ngày cũng không có ai gọi điện thoại, thật là thanh tịnh. Còn ở Đài Bắc, mỗi ngày khách gọi điện thoại đến không có gián đoạn, cho nên phải hạn định thì giờ. Từ buổi chiều sau 3 giờ thì tiếp kiến. Phàm là người đến tìm tôi, từ buổi chiều sau 3 giờ thì họ đến gặp tôi. Nếu không hạn định thì giờ, từ sáng thì bận đến tối, người gọi điện thoại càng nhiều. Cho nên nước Mỹ là một hoàn cảnh tu hành rất là lý tưởng. Thành thật mà nói, có một hoàn cảnh tốt như vậy, nếu không chịu thật sự dụng công thì là rất đáng tiếc. Có nhiều người ở nước Mỹ, nhất là người già, họ ở không quen, vì quá vắng vẻ. Thành thật mà nói, tu hành thì phải vắng vẻ, thì phải yên tĩnh, thì công phu mới có thể liên tục không gián đoạn. Cái cơ duyên này không dễ gì gặp được. Cho nên được sống trong một hoàn cảnh này, thật sự mà chịu dụng công, đó là những người rất có phước báo. Danh hiệu của Bồ Tát cũng là biểu pháp. Đây là chư vị cũng cần phải biết rõ một chút về Phật học thường thức. Thật ra Phật Bồ Tát không có danh hiệu. Danh là giả danh. Đặt ra danh hiệu không phải tự mình đặt ra, là vì chúng sanh cần mới đặt ra. Vì vậy, vị Bồ Tát này xuất hiện ở thế giới này chúng ta thì gọi danh hiệu này. Nếu họ đến thế giới khác thì họ phải thay danh hiệu khác. Thế như Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài xuất hiện ở thế giới này chúng ta thì Ngài dùng danh hiệu này. Nếu Ngài đến cực lạc thế giới, đây là nói thí dụ, giả như Ngài đến cực lạc thế giới thì hiện thành Phật, thì Ngài không thể dùng danh hiệu này. Danh hiệu này không hợp với cõi cực lạc. Tại vì sao? Vì danh hiệu chính là tông chỉ giảng dạy của trong khu vực này, của trong thời đại này. Lấy tông chỉ này làm danh hiệu. Này chúng ta là chúng sanh của trong khu vực này, của trong thời đại này. Đương nhiên nghiệp chướng rất sâu nặng, cũng rất nhiều. Trong rất nhiều nghiệp chướng, thứ nghiệp chướng nào nghiêm trọng nhất, thứ nào nghiêm trọng nhất thì phải đối trị trước. Phật quán sát tất cả chúng sanh trong thế gian này chúng ta là không có tâm từ bi. Không có tâm từ bi là thứ nghiêm trọng nhất. Tự tư tự lợi, hai người lợi ta. Cho nên trong danh hiệu của Phật thì có hai chữ Thích Ca. Thích Ca là tiếng Phạn, tức có nghĩa là nhân từ. Đây chính là Phật dạy cho chúng ta một mục tiêu giảng dạy. Kế tiếp là Mâu Ni. Nay tâm của chúng ta tán loạn, suốt ngày đến tối nổi dậy vọng tưởng, tâm không được định. Đây là tâm không thanh tịnh. Cho nên trong danh hiệu có hai chữ Mâu Ni. Mâu Ni có nghĩa là tịch diệt, là thanh tịnh tịch diệt, là tâm địa thanh tịnh. Tịch diệt là tiêu diệt hết thảy tất cả vọng tưởng phiền não thì tâm được thanh tịnh. Cho nên danh hiệu của Phật chính là tông chỉ và phương châm giảng dạy của Ngài ở thế gian này. Nếu Ngài đến cực lạc thế giới làm Phật thì Ngài không dùng danh hiệu này, vì ở cực lạc thế giới tâm của mọi người đều là đại từ đại bi, đều là thanh tịnh tịnh diệt, không thể dùng danh hiệu này. Ở cực lạc thế giới không thích hợp dùng danh hiệu này. Ở thế gian này thì rất thích hợp dùng danh hiệu này. Đến cõi cực lạc thì không thích hợp dùng danh hiệu này. Đến cõi cực lạc là làm Phật nhất định phải dùng danh hiệu A-di-đà, vì ở Tây Phương cực lạc thế giới rất cần danh hiệu A-di-đà này. Giả thiết A-di-đà đến cõi này chúng ta thị hiện làm Phật, Ngài cũng không dùng danh hiệu A-di-đà, mà Ngài phải dùng danh hiệu Thích Ca Mâu Ni mới được, thì mới có thể thuốc chữa trúng bệnh. Cho nên danh hiệu của Phật không có cố định, danh hiệu của Bồ Tát cũng không có cố định. Hết thể tất cả danh hiệu đều là tác dụng của mục tiêu giảng dạy. Vị thứ nhất là Hiền Hộ Bồ Tát. Vị Bồ Tát này ở thế gian này chúng ta gọi là Hiền Hộ Bồ Tát. Câu danh hiệu này có nghĩa là Như Lai khéo hộ niệm chư Bồ Tát. Câu này là trong Kinh Kim Cang nói. Hai chữ chánh sĩ này là cách xưng hô của Bồ Tát. Thông thường chúng ta gọi Bồ Tát là Đại Sĩ, như chúng ta thường gọi Quan Âm Đại Sĩ, cũng có thể gọi là Chánh Sĩ. Chánh Sĩ và Đại Sĩ đều cùng một ý nghĩa. Chánh là chánh đẳng chánh giác, đều là cách xưng hô của Đại Bồ Tát. Ngoài ra cũng có thể gọi là Khai Sĩ. Khai tức là khai ngộ, là người đã khai ngộ. Đây là cách xưng hô đối với Viên Giáo Tam Hiền Bồ Tát. Nếu là Viên Giáo Sư trụ trở lên, họ đã phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, tức là trong Thiền Tông nói đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, thì chúng ta có thể gọi họ là Khai Sĩ. Là Khai Sĩ, đây là cách xưng hô thông thường đối với Bồ Tát. Kế tiếp là nói đến chư Bồ Tát từ mười phương thế giới khác đến tham dự buổi pháp hội này. Vị thứ nhất là Thiện Tư Duy Bồ Tát. Vị Bồ Tát này là tiêu biểu pháp môn này, và bộ kinh điển này nhất định phải có đủ chân thật trí huệ, phải có chân chánh trí huệ sáng suốt, gọi là Thiện Tư Duy. Tư duy có nghĩa là tiêu biểu trí đoán, tức là có trí huệ thì có quyết đoán, thì họ không hoài nghi. Phải có thật sự trí huệ thì mới có thể chịu tin pháp môn này, không hoài nghi, mới tiếp nhận pháp môn này. Vị Bồ Tát này là tiêu biểu ý nghĩa này. Chúng ta biết rõ biểu pháp của danh hiệu, cũng hiểu được Hiền Hộ Bồ Tát, Ngài là tiêu biểu mười phương thánh hiền điều hộ niệm. Bộ kinh điển này điều hộ niệm pháp môn này, và cũng hộ niệm những người y theo pháp môn này tu học, tức là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Chỉ cần y theo pháp môn này tu học thì nhất định được mười phương thánh hiền hộ trì. Chúng ta thường đọc trong Đại Kinh có nói chư Phật hộ niệm và Long Thiên Thiện Thần ủng hộ, thảy đều bao hàm cái ý nghĩa này. Vị thứ hai là Huệ Biện Tài Bồ Tát. Vị thứ nhất Thiện Tư Duy Bồ Tát là tự thọ dụng, là tự lợi, tức là chúng ta có trí huệ, có thể quyết đoán, có thể chọn lấy. Trong kinh, trong Vô Lượng Pháp Môn, chúng ta có thể chọn lấy pháp môn này. Đây là Thiện Tư Duy Bồ Tát tiêu biểu, tự mình đạt được sự lợi ích, phải đem pháp môn này truyền cho người khác, giới thiệu cho người khác, thì phải có biện tài, có thể giảng giải, khiến cho người khác nghe rồi liền sanh lòng tin. Cho nên nhất định phải có chân thật trí huệ biện tài, thì mới có thể đem pháp môn này giới thiệu cho người khác, tiến cử cho người khác. Vị thứ ba là Quán Vô Trụ Bồ Tát. Khi nãy đã nói pháp môn này là pháp môn của tông môn giáo hạ và hiển giáo mật giáo chư tông Viên Dung. Vì vậy, bất luận tại trong giáo nghĩa hay tại trong biểu pháp, hầu như thảy đều có giáo nghĩa của các tông các phái. Quán Vô Trụ là tiêu biểu tông môn. Quý vị xem trong kinh Kim Cang có nói: Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Vị Bồ Tát này là tiêu biểu vô trụ sanh tâm. Đây là trong tông môn đều ngưỡng mộ. Ngài cũng ở trong pháp hội này, cũng đến nghe Đức Thế Tôn giảng kinh Vô Lượng Thọ, Vị thứ tư là Thần Thông Hoa Bồ Tát. Vị Bồ Tát này là tiêu biểu Ngài có thiện xảo phương tiện, có thể giáo hóa chúng sanh. Thần thông, thần là nói năng lực của Ngài rất là thần kỳ, vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta nghĩ không tới Ngài có cái năng lực thù thắng này. Thông là thông đạt tất cả, không có trở ngại, thì gọi là thần thông. Hay nói cách khác, thần thông là trí huệ ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, khiến cho quý vị trong cuộc sống, bất luận là đối với mọi người, mọi việc, mọi vật, đều thông đạt, không có trở ngại, thì gọi là thần thông. Vị thứ năm là Quang Anh Bồ Tát. Quang là tiêu biểu trí huệ, Quang Anh có nghĩa là quang minh sáng suốt. Quang minh là tiêu biểu, là biểu hiện ở bên ngoài, rất là sáng ngời, như ngọn lửa rất là sáng rực vậy. Đây là nói tỷ dụ. Vị thứ sáu là Bảo Tràng Bồ Tát. Tràng là thuộc về một loại cờ xí, thuộc về một loại cờ xí. Trong Phật giáo thường dùng nhất là tràng và phan. Phan tức là phướng, nó hình chữ nhật dài và dẹp. Ở Đài Loan chúng ta thường thấy trong các tự viện, trong chánh điện của tự viện hai bên có treo phướng, có treo phướng. Ở Đài Loan thì ít thấy tràng, ở Trung Quốc, ở Nhật Bản thì thấy nhiều hơn ở Đài Loan chúng ta. Nó cũng giống như phướng vậy, nhưng nó là hình tròn, ở giữa trống rỗng, cũng là làm bằng vải, cũng có chút giống như ống gió trong phi trường hiện nay vậy. Nó hình tròn rất dài. Tràng và phướng hai thứ này ở trong Phật giáo không chỉ là dùng để trang nghiêm, mà có thể dùng cho việc khác. Xưa kia ở trước sân tự viện đều có một cột cờ. Tự viện ngày nay thì không có, tự viện xưa kia thì có cột cờ. Trên cột cờ không phải treo quốc kỳ, mà là treo tràng hay là phướng. Bởi vì Phật giáo là giáo dục, giáo dục nhất định phải duy trì sự tôn nghiêm của nó. Cái gọi là chỉ có đến học chứ không đi dạy. Giáo dục nhất định phải tôn sư trọng đạo. Nếu người học trò đối với thầy không có tâm cung kính, dù có học cũng không có thành tích. Nhưng nếu học trò đối với thầy có tâm cung kính, đối với bài vở có tâm kính trọng, thì học nhất định có thành tích, hoàn toàn thành chánh tỷ lệ. Tức là một phần cung kính được một phần lợi ích, mười phần cung kính được mười phần lợi ích. Còn như thầy đến nhà học trò giảng dạy, thì học trò đối với thầy nhất định sẽ khinh mạng. Vị thầy này không có gì hay, ta gọi ông ta thì ông ta đến, ta không thích ông ta, ta bỏ ông ta đi, gọi thì đến liền, đuổi thì đi ngay. Đây là học trò không có tâm cung kính. Hay nói cách khác, thầy có giỏi đi nữa, học trò dù có học cũng không có thành tích. Quý vị nên biết, trong Phật môn không có chiêu sinh. Quý vị hãy xem trong Đại Tạng Kinh, có vị Phật Bồ Tát hay Tổ sư Đại Đức nào năm xưa đã từng chiêu sinh qua? Không có chiêu sinh. Cũng không bao giờ gọi người đến nghe giảng. Gọi người đến nghe giảng thì cảm thấy mình quá tự cao. Tự mình thật sự có năng lực gì, có tư cách gì mà dạy người? Cho nên không thể gọi người đến nghe giảng. Vậy thì làm thế nào thông báo cho mọi người đến nghe giảng kinh thuyết pháp? Thì treo tràng lên cột cờ. Tràng là hình tròn. Sau khi treo tràng lên là để cho người ngoài nhìn thấy, Họ biết hôm nay trong đạo tràng này có giảng kinh thuyết pháp. Người nào thích nghe giảng kinh thì họ tự nhiên đến nghe giảng kinh. Cho nên treo tràng là một tín hiệu tự họ đến nghe giảng kinh. Còn như treo phướng phần nhiều là làm pháp hội. Hôm nay trong đạo tràng này có làm pháp hội, ai thích đến tham dự pháp hội thì tự họ đến. Cho nên xưa kia không có gỡ thơ thông báo, cũng không có tuyên truyền, chỉ là dùng tín hiệu này để thông báo cho mọi người. Hôm nay trong đạo tràng này có những hoạt động gì, thông báo cho mọi người biết. Quý vị thích đến tham dự cũng được, không thích đến tham dự cũng được, không có miễn cưỡng chút nào. Dùng cái phương pháp này rất hay. Cho dù vị pháp sư này giảng kinh giảng không hay cũng không sao, vì pháp sư không có mời họ đến, là tự họ đến. Cho nên pháp sư cũng rất là khiêm nhường. Đây là đạo tràng dùng tín hiệu để thông báo cho mọi người biết. Hiện nay ngành thông tin đã phát triển, có rất nhiều nơi đã thuận tiện hơn xưa kia rất nhiều. Cho nên hiện nay chúng ta có thể đăng quảng cáo, cũng có thể gửi thơ thông báo, thậm chí cũng có thể dùng điện thoại liên lạc. Chúng ta có thể đem tin tức hoạt động của đạo tràng thông báo cho mọi người biết. Thì cũng như tự viện xưa kia treo tràng và phướng vậy. Cho nên hiện nay thì không còn dùng phướng tràng và phướng để thông báo, mà chỉ treo trong chánh điện để làm công cụ trang nghiêm mà thôi, không như xưa kia thật sự có công dụng. Hai chữ bảo tràng này tức là pháp tràng dựng cao, cũng có nghĩa là trong bảo tràng này thường có giảng kinh thuyết pháp không gián đoạn. Bảo tràng là tiêu biểu trí huệ thù thắng, là tiêu biểu quần pháp lợi sanh. Vị thứ bảy là trí thượng Bồ Tát. Ý nghĩa của câu danh hiệu này rất là rõ rệt, là tiêu biểu trí huệ vô thượng. Câu đức hiệu này có thể nói thảy đều khen ngợi bộ kinh này, thảy đều khen ngợi pháp môn này. Vị thứ tám là tịch căn Bồ Tát. Căn là nói sáu căn, tịch là tịch tịnh, chúng ta thông thường nói sáu căn thanh tịnh. Sáu căn thanh tịnh đặc biệt là chỉ giới luật, tinh thần của giới luật chính là giúp cho chúng ta đạt đến sáu căn thanh tịnh, không nhiễm bụi trần. Muốn sáu căn thanh tịnh cũng là giới luật thù thắng nhất, giới luật viên mãn nhất vẫn là ở trong bộ kinh này, vẫn là ở trong câu A Di Đà Phật này. Cho nên danh hiệu của 16 vị Bồ Tát này chẳng những là khen ngợi bộ kinh này, khen ngợi pháp môn này, đồng thời chính là khen ngợi một câu Nam Mô A Di Đà Phật này. Cho nên công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Tuy có rất nhiều người niệm A Di Đà Phật, nhưng người thật sự hiểu rõ hàm nghĩa công đức danh hiệu cũng không nhiều. Vị thứ 9 là tính huệ Bồ Tát, vị thứ 10 là nguyện huệ Bồ Tát. Trong hai câu danh hiệu này rõ ràng là nói với chúng ta là tính nguyện hạnh. đều là lấy trí huệ chân thật làm nền tảng. Không có trí huệ chân thật thì quý vị không bao giờ tin pháp môn này. Không có trí huệ chân thật thì quý vị không bao giờ phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Cũng tức là không có trí huệ chân thật thì quý vị không chịu lão thật niệm câu A-di-đà Phật này. Cho nên hai vị Bồ Tát này là hiển thị tam tư lương của Tịnh Tông. Thù thắng không thể nghĩ bàn. Vị thứ 11 là hương tượng Bồ Tát. Vị thứ 12 là Bảo Anh Bồ Tát. Hai vị Bồ Tát này là đặc biệt tiêu biểu đại nguyện cầu sanh tịnh độ của chúng sanh không thể nghĩ bàn. Tượng là voi, vào thời xưa không có cơ khí, đều dùng sức lực của voi làm việc nặng, đều là dùng xúc vật làm việc, đều là dùng xúc vật làm việc. Cho nên ngựa thì kéo xe, trâu thì cày ruộng, phải nhờ sức lực của xúc vật. Trong số xúc vật, sức lực mạnh nhất là voi. Cho nên dùng hương tượng là tiêu biểu nguyện lực không thể nghĩ bàn. Bảo Anh là tiêu biểu nguyện hải đức nghiêm, là vạn đức trang nghiêm. Trang nghiêm cái gì? Trang nghiêm đại nguyện cầu sanh tịnh độ. Chúng ta thật sự đã phát nguyện tâm chân thật, trong đời này ta cái gì cũng không cầu, chỉ cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong câu danh hiệu này thấy điều có đủ đức năng và trí huệ. Vị thứ 13 là Trung Trụ Bồ Tát. Vị Bồ Tát này là tiêu biểu an trụ trung đạo. Tại trong kinh điển Viên Giáo Đại Thừa đều khen ngợi trung đạo. Có số người đối với Tịnh Tông họ không có đi sâu vào nghiên cứu. Họ nghĩ rằng niệm Phật là thiên ở hữu môn. Họ nghĩ rằng pháp môn niệm Phật không phải trung đạo đệ nhất nghĩa. Cách nghĩ này của họ là quá cạn cợt, là quá nông cạn. Họ không biết pháp môn niệm Phật là trung đạo chân thật. Trung Trụ Bồ Tát là tiêu biểu trung đạo. Vị thứ 14 là Chế Hành Bồ Tát. Vị Bồ Tát này là tiêu biểu trì giới niệm Phật. Chế là pháp chế, hành là hành trì. Cho nên chế hành là tiêu biểu lục nghi, là tiêu biểu lục nghi. Trong phần trước có nói Tịch Căn Bồ Tát. Tịch Căn Bồ Tát là tiêu biểu hiệu quả của lục nghi. Nếu từ trong nhân quả mà nói thì Chế Hành Bồ Tát là tiêu biểu nhân hạnh của trì giới. Tịch Căn là tiêu biểu quả đức của trì giới. Vị sau cùng là Giải Thoát Bồ Tát. Vị Bồ Tát này, Ngài là tiêu biểu được đại tự tại. Như chúng ta thường đọc tâm kinh, trong tâm kinh có nói quán tự tại Bồ Tát. Làm thế nào mới được đại tự tại? Cần phải có đủ thâm sâu bát nhã ba la mật đà, tức là phải có đủ trí huệ thâm sâu chân thật. Trí huệ nông cạn thì không được. Sau đó mới có thể chiếu kiến ngũ quẩn dài không, độ nhất thiết khổ ách, thì được đại tự tại. Giải thoát có nghĩa là tự tại. Cho nên giải thoát Bồ Tát là tiêu biểu thành quả và quả đức của tu hành. Nhi vi thượng thủ, đây là nói rõ 16 vị này là bậc thượng thủ Bồ Tát tại gia. Xin xem tiếp phần kinh văn hàm cộng tung tu phổ hiền đại sĩ chi đức. Cụ túc vô lượng hạnh nguyện, an trụ nhất thiết công đức pháp trung. Trước tiên chúng ta xem mấy câu này. Hàm nghĩa của mấy câu này rất là sâu rộng. Hàm cộng tung tu phổ hiền đại sĩ chi đức, chữ hàm này là nói bao gồm tất cả đại chúng. Từ chúng đại tỳ kheo đến chúng Bồ Tát xuất gia, rồi đến ngài hiền hộ và chúng Bồ Tát tại gia. Hay nói cách khác, đây là nói toàn thể đại chúng. Chúng ta đọc trong phần kinh văn thì thấy được ý nghĩa này, nhưng thật ra trong ý nghĩa này còn có ý nghĩa sâu rộng khác. Chúng ta cần phải đi sâu vào một tầng mà quan sát, không thể chỉ nhìn nơi hiện trường thì cách nhìn của chúng ta rất cạn, không được thấu triệt. Đi sâu vào một tầng là gì? Sâu vào một tầng là tiêu biểu tất cả Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Rộng một tầng là nói cõi nước mười phương vô lượng vô biên chư Phật và hết thảy tất cả chúng Bồ Tát. Hết thảy chúng Bồ Tát thảy đều tuân theo lời dạy của Phổ Hiền Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm, tu theo đức hạnh của Phổ Hiền Đại Sĩ. Đức hạnh của Phổ Hiền Đại Sĩ đều ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Có thể nói trong bộ Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm là nói những gì? Chính là nói đức hạnh của Phổ Hiền Đại Sĩ. Chư vị nghĩ xem, cư sĩ Bình Tế Thanh gọi Kinh Vô Lượng Thọ là Trung Bản Hoa Nghiêm, không thể nói ngài nói sai, không thể nói ngài không có căn cứ. Đức hạnh của Phổ Hiền Đại Sĩ ở trong Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm 80 quyển, mà ở trong Kinh Vô Lượng Thọ là cô động thành một quyển. Chúng ta nghĩ xem, chúng ta muốn học bộ kinh nào? Đương nhiên là muốn học Kinh Vô Lượng Thọ. Văn tự của Kinh Vô Lượng Thọ ít, mà nội dung cùng với Kinh Hoa Nghiêm không hai không khác. Cho nên bộ kinh này triển khai ra chính là Kinh Hoa Nghiêm 80 quyển, Kinh Hoa Nghiêm cô động thành Kinh Vô Lượng Thọ. đức hạnh của Phổ Hiền Đại Sĩ ở phần sau cùng trong Kinh Hoa Nghiêm, quy nạp thành thập đại cương lĩnh, chúng ta gọi là thập đại nguyện vương, tức là mười đại cương lĩnh tu học của Ngài. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói rất rõ ràng, nếu tất cả Bồ Tát mà không tu hạnh Phổ Hiền thì không thể chứng đắc Vô Thượng Bồ Đề. Hay nói cách khác, Bồ Tát không thể chứng đắc Phật quả viên mãn. Nếu họ muốn chứng đắc thì nhất định phải tu hạnh Phổ Hiền. Nay chúng ta y theo bộ kinh này tu hạnh Phổ Hiền, thành thật mà nói, hoàn toàn không ngờ một câu Nam Mô A Di Đà Phật này đã bao trùm trọn vẹn hạnh Phổ Hiền. Điều này quá tuyệt diệu. Nếu chỉ y theo phương pháp trong Kinh Hoa Nghiêm mà tu thì chúng ta nhất định thực hiện không được. Cho dù có thực hiện được, chỉ là một phần vạn, một phần ngàn mà thôi, không có cách nào thực hiện được viên mãn. Nếu là tu pháp môn này dùng chấp trì danh hiệu, chẳng những đơn giản dễ dàng, vả lại là viên tu viên chứng. Quý vị mà thật sự hiểu rõ ý nghĩa thâm sâu này thì quý vị đối với lời của cổ nhân nói Hoa Nghiêm và Pháp Hoa cũng chỉ là dẫn tới Kinh Vô Lượng Thọ mà thôi, thì quý vị mới hiểu rõ câu nói này, mới đồng ý cổ nhân nói không sai. Sau đó mới nhận biết Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói tất cả kinh 49 năm, thì bộ kinh này đích thật là bậc nhất, tuyệt đối không phải chúng ta tu học tịnh độ đọc bộ kinh này mà tự khoe khoang mình, là không phải, tự mình không có khoa trương chút nào, nó đích thật là như vậy. Lời của chúng ta nói không có quá đáng chút nào. Nay nói đến đức hạnh của Phổ Hiền Đại Sĩ, cũng phải giới thiệu sơ lược hạnh Phổ Hiền. Kinh Hoa Nghiêm đến sau cùng nói Phổ Hiền Bồ Tát dùng thập đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc. Thập đại nguyện vương rất là quan trọng. Chúng ta là người niệm Phật, khi nãy có nói câu danh hiệu này bao trùm trọn vẹn thập đại nguyện vương. Có phải thật bao trùm trọn vẹn hay không? Vậy thì phải xem quý vị niệm câu danh hiệu này như thế nào. Nếu trong câu danh hiệu này của quý vị không có thập đại nguyện vương thì câu danh hiệu này là một câu trống không, không có nội dung. Câu danh hiệu này của quý vị mà thật sự có thập đại nguyện vương thì quý vị niệm nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Quý vị không thể không biết điều này. Cho nên chư đại Bồ Tát niệm câu A Di Đà Phật này cùng với chúng ta niệm cái âm A Di Đà Phật này là như nhau, nhưng cảnh giới thì khác nhau, dụng tâm cũng khác nhau. Các ngài niệm câu A Di Đà Phật này thật sự cảm ứng đạo giao với A Di Đà Phật, Còn chúng ta niệm câu A-di-đà-phật, A-di-đà-phật này thì không có cảm ứng. Vì sao không có cảm ứng? Vì tâm chúng ta khác với tâm Phật, nguyện chúng ta cũng khác với nguyện Phật. Cho nên tuy có niệm câu Phật hiệu này, nhưng không có lực lượng lớn như vậy. Vì vậy không thể không hiểu rõ nghĩa kinh. Nếu đối với nghĩa kinh thông đạt hiểu rõ, đối với niệm câu Phật hiệu này mà tương ứng, thì có sự giúp đỡ rất là lớn lao. Trong thập nguyện, nguyện thứ nhất là lễ kính chư Phật. Đặc sắc của hạnh phổ hiền thì ngay trong đề kinh của kinh này, tâm của phổ hiền Bồ Tát là tâm thanh tịnh, tâm của phổ hiền Bồ Tát là tâm bình đẳng. Giả như tâm của chúng ta không thanh tịnh, không bình đẳng mà tu lễ kính chư Phật thì không phải hạnh phổ hiền, mà phải dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng để tu lễ kính chư Phật thì mới gọi là hạnh phổ hiền, hoàn toàn cùng với phổ hiền Bồ Tát tu không khác. Tây phương cực lạc thế giới là pháp giới của phổ hiền Bồ Tát. Cho nên sau khi sanh đến cực lạc thế giới, từ thượng thượng phẩm Thật Báo Trang Nghiêm Độ đến hạ hạ phẩm Phàm Thánh Đồng Cư Độ, vì sao đều bình đẳng? Vì tâm của họ bình đẳng, tâm của họ thanh tịnh. Nay chúng ta là người ở thế gian này, cho nên Đức Thế Tôn nói với chúng ta có tứ độ tam bối cửu phẩm. Thật sự mà sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới rồi, bất luận ở phẩm nào, họ có ý niệm này hay không? Không có ý niệm này. Tại vì sao? Vì họ đã lìa khỏi tất cả phân biệt chấp trước rồi. Đã lìa khỏi phân biệt chấp trước, còn có ý niệm tứ độ tam bối cửu phẩm hay không? Không có. Hễ khởi cái ý niệm này, tức là còn có phân biệt chấp trước. Đây là Phật đối với người thế gian chúng ta có phân biệt, có chấp trước mà nói. Khi sanh đến cõi cực lạc thì không có cái ý niệm này. Thế nhưng thật sự có trình độ khác biệt hay không? Có. Thật sự là có. Mọi người đều không có cái ý niệm này. Đẳng giác Bồ Tát cũng không có cái ý niệm này. Ta là đẳng giác Bồ Tát, ngươi là phàm phu, không có cái ý niệm này. Người đó đã đoạn hết kiến tư phiền não, còn ngươi là đới nghiệp. Họ không bao giờ nói như vậy. Ta đã đoạn hết phiền não, còn ngươi là đới nghiệp. Không có cái phân biệt này, không có cái chấp trước này, không có cái ý niệm này. Cho nên mọi người sanh đến cõi cực lạc thấy đều là bình đẳng. Nếu quý vị muốn hỏi, trên thực tế mà nói, đích thật là có đới nghiệp, có không đới nghiệp. Thế nhưng khi sanh đến cõi cực lạc thấy điều không có phân biệt chấp trước vọng tưởng, cho nên cõi cực lạc là pháp giới bình đẳng. Đây là điều mà trong cõi nước của mười phương tất cả chư Phật không có, chỉ ở Tây Phương cực lạc thế giới mới có. Nay chúng ta tu lễ kính. Lễ là biểu hiện bên ngoài, kính là trong nội tâm. Lễ là lễ tiết, trong ngoài như một. Trong tâm có cung kính, biểu hiện bên ngoài thì tự nhiên có lễ tiết. Kính là tâm chân thành lưu lộ ra, chân tâm thành tâm. Kính là tâm chân thành lưu lộ ra. Lễ là biểu hiện bên ngoài. Biểu hiện bên ngoài nhất định phải biết, nhất định phải biết. Hiện đại quá và bổn thổ quá, nhất định phải biết điều này. Bởi vì biểu hiện bên ngoài, chúng ta từ lễ tiết mà nói, lễ tiết của xưa và nay khác nhau, mà lễ tiết của Trung Quốc và ngoại quốc cũng khác nhau. Cho nên cổ nhân thường nói nhập cảnh phải theo tục. Quý vị đến một địa phương nào, nhất định phải thuận theo phong tục tập quán của địa phương đó. Tất cả lễ nghi phải thuận theo địa phương đó, thì quý vị mới có thể sống chung với họ, cùng với họ cộng tu với nhau. Nhập cảnh điều quan trọng nhất là trước tiên phải hiểu rõ phong tục tập quán của địa phương đó. Cổ nhân đi lữ hành trước tiên phải giảng giải, là sợ quý vị đến địa phương đó sẽ cảm thấy xa lạ. Bởi vì xưa kia mỗi một địa phương phong tục tập quán khác nhau, có rất nhiều điều kiêng kỵ, có lúc nói sai, làm sai việc sẽ khiến cho người khác không thích, đắc tội với người, sẽ làm cho mọi người tâm sanh phiền não. Nhưng đây không phải tự mình có ý là vô ý, cho nên nhập cảnh phải hỏi cho rõ ràng là điều rất là quan trọng. Hiện nay thì thuận tiện hơn xưa kia rất nhiều. Cho dù không có xuất ngại, xuất ngoại, mỗi ngày xem truyền hình, xem điện ảnh, cũng có thể biết gần hết phong tục tập quán của các nơi trên thế giới. Sự cách biệt càng ngày càng ít. Cho nên thông thường lúc xuất ngoại cũng không cần đi thỉnh giáo với người khác, không cần đi hỏi người khác. Xưa kia thì không được. Xưa kia vì giao thông không thuận tiện, vì ngành thông tin chưa phát triển, cách một huyện, cách một tỉnh thì rất là xa lạ. Đây là nói tình hình của xưa và nay khác nhau. Cho nên lễ tiết, cái lễ này là đối với người, đối với việc, đối với vật. Bởi vì hạnh phổ hiền rất là rộng lớn. Đối với người thế như xưa kia, thời đại đế vương, lão ba tánh đối với hoàng đế, tức là người dân đối với vị nguyên thủ quốc gia, hành lễ cung kính nhất, quy định là ba quỳ chín lạy. Đây là cách hành lễ cung kính nhất. Đến thời đại dân quốc thì không có hoàng đế, vị nguyên thủ quốc gia là tổng thống. Chúng ta hành lễ cung kính nhất, quy định là ba cái cúc cung, tức là cúi đầu chào ba cái. Quý vị thấy cái nghi thức bên ngoài đã thay đổi, nhưng trong nội tâm thành kính không có khác nhau, vẫn là như vậy. Quý vị phải biết rõ điều này. Không thể nói nghi thức bên ngoài đã thay đổi thì trong nội tâm thành kính cũng giảm bớt đi. Không nên như vậy. Mà tâm thành kính mãi mãi không thay đổi, lễ tiết bên ngoài phải theo thế tục. Trong triều đại nào thì phải thuận theo triều đại đó, thời đại đó. Ở Trung Quốc thì dùng lễ tiết của Trung Quốc, ở ngoại quốc thì dùng lễ tiết của ngoại quốc, phải thuận theo nước đó. Nó là sống động, không phải chết cứng. Cho nên Phật Pháp vì sao được mọi người tin ưa tiếp nhận? Vì Phật Pháp là sống động, không phải chết cứng. Phật Pháp là nói nguyên lý nguyên tắc không thay đổi, thế nhưng ứng dụng trong cuộc sống thì thiên biến vạn hóa, tuyệt đối không phải chết cứng, mà là hoạt bát sống động, khiến cho người sanh tâm hoan hỷ. Chư Phật là chỉ những ai? Quý vị nên biết, trong thập pháp giới thì Phật là cao nhất. Cửu pháp giới chúng sanh đối với Phật đều phải có tâm chân thành cung kính. Phật tại trong kinh Pháp, trong kinh Hoa Nghiêm và kinh Viên Giác có nói, tất cả chúng sanh vốn là thành Phật. Chư Phật chính là tất cả chúng sanh. Chúng ta phải đem cái tâm chân thành cung kính đối với Phật, dùng để đối với mọi người, mọi việc, mọi vật, thì gọi là lễ kính chư Phật. Chúng ta đối với Phật rất cung kính, nhưng đối với mọi người thì lại coi thường thì sai rồi. Đó không phải là hạnh phổ hiền, mà hạnh phổ hiền là bình đẳng. Đối với người hiền cung kính, đối với người ác cũng cung kính. Chẳng những đối với người cung kính, đối với vật cũng phải cung kính. Hữu tình chúng sanh có Phật tánh, vô tình chúng sanh là thuộc vật chất. Chúng ta nói thực vật, khoáng vật là thuộc vô tình chúng sanh. Vô tình chúng sanh thì có pháp tánh. Pháp tánh và Phật tánh là một cái tánh, không phải hai cái tánh. Ở nơi động vật chúng ta gọi là Phật tánh, ở nơi thực vật khoáng vật thì chúng ta gọi là pháp tánh. Nó là một cái tánh. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm nói, tình và vô tình đồng viên chủng trí. Viên là viên mãn, chủng trí là tất cả chủng trí. Viên mãn tất cả chủng trí chính là chứng đắc vô thượng Phật quả. Hữu tình chúng sanh có thể thành Phật. Vậy thì tất cả bàn ghế ngày nào thành Phật, cỏ cây gạch đá ngày nào thành Phật? Trong kinh Hoa Nghiêm nói thảy đều thành Phật. Quý vị muốn hỏi tất cả vô tình chúng sanh này ngày nào thành Phật? Lúc quý vị thành Phật thì nó thành Phật. Quý vị không thành Phật thì nó cũng không thành Phật. Nghĩa là thế nào? Là vì y báo chuyển theo chánh báo. Khi mình đã thành Phật thì quý vị sẽ nhìn thấy núi sông đất đai toàn là tự tánh. Minh tâm kiến tánh thành Phật thì núi sông đất đai toàn là tự tánh. Không có một thứ nào mà không phải tự tánh. Làm sao mà không phải Phật? Giống như chúng ta nằm mộng vậy, cảnh mộng là do tâm của mình biến hiện ra. Mọi người đều biết là tâm của mình biến hiện ra. Trong cảnh mộng có mình, ngoại trừ mình ra cũng mộng thấy có rất nhiều người. Trong cảnh mộng cũng có núi sông đất đai, cũng có động vật, thực vật, khoáng vật, cũng có hư không, thấy đều có đủ. Nhưng khi tỉnh cơn mộng, tự mình liền nghĩ lại, trong cảnh mộng có thứ nào là không phải tâm của mình? Toàn là tâm của mình biến thành cảnh mộng. Cho nên mới nói toàn mộng tức tâm, toàn tâm tức mộng, thì gọi là đồng viên chủng trí. Ngay trong lúc này thì quý vị đã giác ngộ, thì ra toàn cả cảnh mộng chính là tự tánh. Toàn cả cảnh mộng chính là pháp thân của mình, thì gọi là đồng viên chủng trí. Cho nên chúng ta đối với mọi vật phải cung kính, đối với mọi vật phải có lễ tiết. Lễ tiết này phải hành như thế nào? Hiện nay chúng ta gặp người, nếu ở ngoại quốc chúng ta chỉ cúi đầu chào thì được rồi, cách hành lễ là như vậy. Nhưng nếu quý vị cúi đầu, cúi mình 90 độ chào họ, thì họ cảm thấy rất kỳ lạ, họ cảm thấy không hợp lễ tiết. Quý vị đến quốc gia nào thì phải dùng lễ tiết của quốc gia đó. Còn lễ tiết của Nhật Bản là cúi mình 90 độ. Lễ tiết đối với tất cả bàn ghế, tức là phải sắp đặt cho nó ngay ngắn, phải lau chùi cho sạch sẽ, đây chính là đối với nó lễ kính. Còn đối với mọi việc, bất luận là việc công hay việc tư, việc lớn hay việc nhỏ, phải hết lòng phụ trách, đem công việc này làm được hoàn mãn, đây chính là đối với việc có lễ kính. Cho nên phạm vi của hai chữ chư Phật này rất là sâu rộng, rất là rộng lớn, bao quát tất cả hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh, thấy điều bao quát cả. Quý vị phải dùng tâm chân thành mà tu lễ kính. Trong hạnh phổ hiền thì lễ kính chư Phật là điều thứ nhất. Điều thứ nhất chính là cái gốc của sự tu trì. Không có điều thứ nhất thì không có điều thứ hai, thứ ba. Giống như xây cất nhà lầu vậy, đây là tầng thứ nhất. Không có tầng thứ nhất thì làm sao có tầng thứ hai? Tầng thứ hai là xây dựng trên nền tảng của tầng thứ nhất. Như vậy thì chúng ta hiểu được tính quan trọng của sự lễ kính. Chúng ta hãy nhìn xem cách dạy học của thánh nhân thế gian, nhà nho, học bộ lễ ký, một trong ngũ kinh. Đây là kinh điển của nhà nho, nhiều hơn ngũ kinh. Quan trọng nhất chính là thập tam kinh, thì đã học nhiều rồi. Nếu không thể học thập tam kinh, nhưng ít nhất cũng phải học ngũ kinh. Chúng ta thường nói tứ thư ngũ kinh. Ngũ kinh là dịch kinh, thi kinh, thư kinh, lễ ký và xuân thu. Xuân thu tức là tả truyện. Xưa kia người học hành, họ nhất định phải học ngũ kinh. Lật xem bộ lễ ký, câu thứ nhất chính là khúc lễ nói, đừng bất kính. Cùng với câu thứ nhất, lễ kính chư Phật trong thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát, ý nghĩa đó hoàn toàn như nhau. Nhà nho thành lập, phương thức giáo dục trước khi Phật Pháp được truyền đến Trung Quốc, Thích Ca Mâu Ni Phật và Khổng Lão Phu Tử cũng chưa từng gặp mặt qua. Nhưng phương thức giáo dục có rất nhiều chỗ tương đồng, hầu như hoàn toàn tương đồng, đều là đem lễ kính đặt ở hàng đầu. Đây là đáng cho chúng ta hết lòng mà phản tỉnh. Nếu muốn thành tựu thế pháp hay Phật pháp, đều phải thực hiện từ nơi lễ kính. Thế giới ngày nay đã hỗn loạn, khuyết điểm ở tại đâu? Là giữa người với người không có tâm tôn kính lẫn nhau thì đã hỗn loạn rồi. Nếu mỗi một người đều biết tôn kính người khác, cho dù không có pháp luật, không có cảnh sát, xã hội vẫn có thể duy trì trật tự được an định. Tại vì sao? Vì tâm của mỗi người đều có thành kính, thì thế giới này sẽ không hỗn loạn. Nền giáo học của Nho và Phật dạy những gì? Chính là dạy cho chúng ta lễ kính, dạy cho chúng ta dùng tâm chân thành, dạy cho chúng ta cung kính người, cung kính việc, cung kính vật. Đây là cương lĩnh chung của Thánh giáo. Chúng ta không thể coi thường câu này. Chúng ta học Phật thì bắt đầu học từ lễ kính. Ta niệm câu A-di-đà Phật này mà ta đối với câu Phật hiệu này có hoài nghi, hoặc là đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới có hoài nghi, hoặc là ta niệm trong tâm còn có tạp niệm, đây đều là bất kính. Phổ Hiền Bồ Tát niệm câu A Di Đà Phật này vì sao khác với chúng ta niệm Phật? Vì ngài niệm câu Phật hiệu này không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Còn chúng ta niệm câu Phật hiệu này có hoài nghi, có xen tạp, có gián đoạn, cho nên khác nhau. Phổ Hiền Bồ Tát niệm câu Phật hiệu này trong tâm có lễ kính chư Phật, còn chúng ta niệm câu Phật hiệu này trong tâm không có lễ kính chư Phật. Trong câu Phật hiệu này của ngài, từng câu thức tỉnh tự tánh. Làm sao thức tỉnh tự tánh? Chúng ta đối với mọi người, mọi việc, mọi vật phải bình đẳng. Đối với mọi người, mọi việc, mọi vật phải thanh tịnh. Đối với mọi người, mọi việc, mọi vật phải lễ kính. Cho nên một câu A-di-đà Phật này bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Không phải chỉ có niệm câu Phật hiệu này thì được rồi. Cho nên ngài niệm câu Phật hiệu này là tương ứng với tự tánh, là tương ứng với tâm nguyện giải hành của mười phương tất cả chư Phật, thì quý vị mới biết công đức danh hiệu không thể nghĩ bằng. Chúng ta niệm Phật thì làm sao được như ngài vậy? Cho nên ngài niệm Phật là nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật. Cho nên ngài niệm Phật là nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Còn chúng ta niệm Phật không biết công đức chân thật của niệm Phật, chỉ học niệm âm thanh của câu Phật hiệu mà thôi, chỉ học được phù hiệu bốn chữ A Di Đà Phật này, thì làm sao được vãng sanh. Cho nên cổ nhân thường nói niệm bể cổ họng cũng uổng công. Tại vì sao? Vì hữu khẩu vô tâm, tuy miệng niệm không sai, âm thanh rất chính xác, nhưng tâm hành không tương ứng. Cho nên tâm hành nhất định phải tương ứng, thì gọi là người niệm Phật. Nguyện thứ hai là xưng tán Như Lai. Xưng tán là khen ngợi. Ở chỗ này nói khen ngợi không phải khen ngợi chư Phật, mà là khen ngợi Như Lai. Chư Phật và Như Lai là một hay là hai? Nếu là một, vì sao nguyện thứ nhất dùng lễ kính chư Phật? Vì sao nguyện thứ hai không dùng xưng tán chư Phật mà lại dùng xưng tán Như Lai? Chư Phật là khác với Như Lai. Gọi chư Phật là biểu hiện bên ngoài, gọi Như Lai là gọi ở trong tự, ở trong tánh đức, cho nên khác nhau. Mà lễ kính là biểu hiện bên ngoài, thấy điều phải lễ kính tất cả mọi người, mọi việc, mọi vật. Còn xưng tán thì không phải như vậy, phải tương ứng với tánh đức thì mới xưng tán, không tương ứng với tánh đức thì không xưng tán. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói, thiện tài đồng tử đến tham học 53 vị thiện tri thức. 53 vị thiện tri thức đó là ai? Quý vị nên biết, chính là chúng ta từ sáng đến tối tiếp xúc với những người nam nữ già trẻ trong các ngành các nghề trong xã hội, đem nó quy nạp lại, chia thành 53 đại loại. Đây chính là 53 vị thiện tri thức. Trong 53 vị thiện tri thức này, người xuất gia có 5 vị. Người xuất gia thì ít, người tại gia nhiều hơn. Người tại gia có nam, nữ, già, trẻ trong các ngành, các nghề, thấy đều có đủ. Chính là quý vị từ sáng đến tối đã tiếp xúc. Đây là thiện tài đồng tử đến tham học 53 vị này. Tuy chúng ta mỗi ngày đã tiếp xúc, nhưng chúng ta không biết tham học. Trong số thiện tri thức này, có người tâm thiện hành thiện thì chúng ta phải khen ngợi, có người tâm ác hành ác thì không khen ngợi. Tuy không khen ngợi họ, nhưng phải có lễ kính. Cho nên trong lễ kính không có phân biệt, mà trong khen ngợi thì có phân biệt. Thí như thiện tài đồng tử đến thăm học 53 vị thiện tri thức, trong 53 vị có 3 vị ngài chỉ có lễ kính mà không có khen ngợi. Vị thứ nhất là Thắng Nhiệt Bà La Môn. Vị này là tiêu biểu ngu si, ngu si trong tham sân si. Thiện tài đồng tử đối với vị này lễ kính mà không có khen ngợi. Vị thứ hai là Cam Lộ Hỏa Vương. Vị thiện tri thức này là tiêu biểu tâm sân hận rất lớn, tâm trả thù rất nặng. Quý vị mà có chút đắc tội với ngài thì ngài trả thù rất nặng, đem quý vị ném xuống núi Giao hoặc trong đỉnh Dầu để đối phó quý vị. Khi thiện tài đồng tử đến thang học với ngài, chỉ có lễ kính không có khen ngợi. Vị này là tiêu biểu sân hận. Vị thiện tri thức thứ ba là Phạt Tô Mật Đa Nữ. Vị này là tiêu biểu tham ái. Cho nên ba vị này là tiêu biểu tham sân si. Phạt Tô Mật Đa Nữ là thân phận gì? Là một kỹ nữ. Thiện tài đồng tử đến tham học với vị này, chỉ có lễ kính, không có khen ngợi. Cho nên câu xưng tán này phải dùng Như Lai, không thể dùng chư Phật. Đối với người lễ kính tuyệt đối không có phân biệt. Còn xưng tán thì họ phải có đức hạnh. Như Lai và chư Phật khác biệt ở chỗ này, họ là người thiện, tâm thiện, hành thiện. Vì sao chúng ta phải khen ngợi họ? Tuyệt đối không phải họ thích chúng ta khen ngợi, là không phải. Chúng ta khen ngợi họ tức có nghĩa là tuyên dương đức hạnh của họ, hy vọng người khác theo họ tu học. Cho nên chúng ta phải khen ngợi Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát không bao giờ tự khen ngợi mình, tự mình luôn 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 khiêm nhường. Tự mình không có trí huệ, tự mình không có năng lực, tự mình cũng không có Phật pháp dạy cho người. Vậy Phật Bồ Tát đích cõi này để làm gì? Đây là lời nói rất khiêm nhường. Không có gì nào nói ta có trí huệ, ta có năng lực. Hiện nay thì có nhiều người nói như vậy. Xưa kia thì không có. Xưa kia không có ai nói như vậy. Xưa kia tuyển cử tức là bầu cử. Xưa kia ở Trung Quốc, chế độ tuyển cử đã có từ đời nhà Hán. Tuyển cử không phải tự mình đứng ra tranh cử, mà là do người, mà là do mọi người bầu ra. Mọi người cảm thấy trong địa phương này chúng ta có người nào đó rất có trí huệ, rất thông minh, có khả năng làm việc, lại rất nhiệt tình phục vụ cho đại chúng, thì chúng ta bầu họ ra, không phải tự họ muốn đứng ra. Cho nên xưng tán là giới thiệu đức hạnh của người này, là khen ngợi đức hạnh của người này. Tức có nghĩa là hy vọng đại chúng noi theo họ, hy vọng đại chúng theo họ học tập. Cho nên người tâm thiện hành thiện thì chúng ta phải khen ngợi, còn người tâm ác hành ác thì chúng ta không khen ngợi. Trong Nho giáo cũng thường nói kính nhi viễn chi, nghĩa là đối với những người ác, tâm của chúng ta tuyệt đối là cung kính bình đẳng như nhau. Viễn tức là không học theo họ, không noi theo họ, không theo họ học thì gọi là viễn. Viễn không phải là tránh xa họ, không phải là cái ý nghĩa này. Mỗi ngày chúng ta lúc tiếp xúc họ, biết họ có những khuyết điểm nào thì chúng ta không học theo họ. Thế nhưng nhất định phải cung kính. Cho nên lễ kính là dùng chư Phật, xưng tán nhất định phải dùng Như Lai. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây.